Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa Ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến Tổng thống Nam Phi ông Thabo Mbeki và phái đoàn tháp tùng hôm ngày 6 tháng 5. Trong bài diễn văn chào mừng, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã đề cao vai trò của Nam Phi như là một quốc gia then chốt cho hòa bình của lục địa. Đây là cuộc tiếp kiến vị nguyên thủ quốc gia thứ hai trong triều giáo hoàng của ngài, sau khi Đức Giáo hoàng Benedicto khai mạc sứ vụ mục tử toàn thể giáo hội. Tiến sĩ Joaquim Navarro Vance, phát ngôn viên của tòa thánh, đã phát biểu rằng Đức Benedicto đã đề cao vai trò then chốt của Cộng hòa Nam Phi trong công cuộc xây dựng hòa bình cho toàn thể lục địa này. Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đến nghĩa vụ của giáo hội trong việc làm thăng tiến các giá trị luân lý và đạo đức trong Cộng hòa Nam Phi và trong thế giới. Về phía Tổng thống Nam Phi, ông cũng đã trình bày cho Đức Giáo hoàng tình hình của Nam Phi và những mối liên hệ của Nam Phi với lục địa Phi Châu. Ông Thabo Mbeki đã được bầu làm Tổng thống Nam Phi từ 6 năm qua. Hiện nay, Cộng hòa Nam Phi gồm khoảng 40 triệu dân, đa số là hai sắc tộc người Bantu và Zulu, khoảng 10% là dân da trắng gốc Tây Phương. Về phía tôn giáo, giáo hội Tin Lành chiếm khoảng 30%, 30% dân chúng khác theo các tôn giáo truyền thống. Giáo hội Công giáo có khoảng chừng 8% dân chúng. Cũng tin Roma, hiện nay có khoảng chừng 17.000 dân cư tị nạn từ thủ đô Togo chạy về hướng các quốc gia Benin và Ghana, vì tình hình khẩn trương gây ra do bạo lực và các cuộc đụng độ do phe phản đối kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Togo đã được tổ chức hôm ngày 24 tháng 4 vừa qua. Trong một bản thông báo của Caritas Ý, cho biết cơ quan Caritas Benin đã lập tức ra tay cứu trợ, phân phát đồ ăn và thuốc men cho dân tị nạn. Thông cáo viết như sau. Các chi nhánh Caritas thuộc các giáo xứ của giáo phận Locosa đã trợ giúp các gia đình những người tị nạn, và các giáo xứ khác cũng đã sẵn sàng phân phối thức ăn và thực phẩm cần thiết khác. Giáo xứ Hila Kongji đã mở rộng vòng tay tiếp đón nhiều người tị nạn trong giáo xứ của mình. Các người tị nạn bị thương được chở đến bệnh viện Kome và các trung tâm y tế trong vùng. Ngân quỹ cứu trợ khẩn cấp của Caritas trong vòng 3 tháng đầu được dự trù là 110.000 tiền euro, để có thể cứu trợ khoảng 10.000 dân tị nạn. Với ngân quỹ này, mỗi người tị nạn có thể nhận được các nhu yếu phẩm cần thiết cho mỗi ngày như gạo và đường. Vì thế, cơ quan Caritas quốc tế đã lên tiếng kêu gọi thế giới đóng góp và ra tay cứu trợ các nạn nhân do những cuộc bạo động này, đồng thời cũng kêu gọi Liên hiệp Âu Châu và Liên hiệp Châu Phi nỗ lực vận động và tìm một giải pháp chính trị càng sớm càng tốt nhằm chấm dứt cuộc tranh chấp và tìm hòa hợp hòa giải cho cả hai phe. Tưởng cũng nên biết rằng, trong cuộc bầu Tổng thống Togo hôm ngày 24 tháng 4 vừa qua, ứng cử viên của chính phủ là ông Foro Nasingbe đã tuyên bố đắc cử Tổng thống với 60% tổng số phiếu. Lập tức dân chúng thuộc phe đối lập đã tổ chức các cuộc biểu tình bạo động tại thủ đô Togo để phản đối kết quả cuộc bầu cử mà họ cho rằng gian lận và tố cáo những điều bất bình thường trong việc tổ chức bầu cử và kiểm phiếu. Ông Faure Nasingbe là con của cố tổng thống Nasingbe Ayadema, mới từ trần hôm ngày 5 tháng 2 vì đứt mạch máu não sau khi đã cai trị đất nước trong vòng 38 năm. Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt hiện đang giữ chức vụ sứ thần tòa thánh tại hai nước Benin và Togo. từ ngày 25 tháng 11 năm 2002, cũng đã lên tiếng kêu gọi thế giới ra tay cứu trợ dân tị nạn và mau tìm được giải quyết chính trị hòa giải hòa hợp cho cả hai phe. Nước Cộng hòa Togo nằm sát bên Benin với diện tích 56.000 cây số vuông. Thủ đô là Lomé với dân số ước lượng hơn 4 triệu người. 46% dân chúng theo thuyết Duy Linh, 28% theo Công giáo, 9% theo Tin lành và 17% theo Hồi giáo. Tình Colonia, Đức Quốc. Các gia đình người Đức ở Colonia hứa đón nhận khoảng 58.000 bạn trẻ đến tạm trú với gia đình họ trong suốt thời gian có Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức vào trung tuần tháng 8 tại Colonia, bên Đức. Theo Nhật báo Tương Lai, xuất bản ở Italia cho biết, ban tổ chức đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước tấm lòng rộng mở và hiếu khách của dân cư vùng Colonia, vì ban tổ chức chỉ yêu cầu có 80.000 chỗ để các bạn trẻ tạm trú. Thế mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cư dân ở đây đã đáp ứng gần 60.000 chỗ. Trong khi đó, từ nay đến ngày khai mạc đại hội, còn cả 100 ngày nữa để chuẩn bị. Về các người tình nguyện phục vụ đại hội, ban tổ chức cần 20.000 người, thì nay đã có hơn con số này. Một điều làm ai cũng ngạc nhiên là có 1.500 tình nguyện viên không phải là người Công giáo, trong đó có cả những người vô thần. Các tình nguyện viên có nhiệm vụ duy trì trật tự, thông tin, phân phối thức ăn nước uống cho các bạn trẻ, trợ giúp các người tàn tật. Ông Christopher Wynn, trưởng ban các người thiện nguyện cho biết, ban tổ chức rất hài lòng vì 70% số người tình nguyện ở vào lớp tuổi dưới 30, và họ sẵn sàng đảm trách mọi công việc trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Họ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, nhưng đa số là các bạn trẻ Đức. Dĩ nhiên, họ không được trả tiền công, nhưng ban tổ chức sẽ trả chi phí di chuyển cho họ. Về cây thánh giá để rước trong ngày đại hội giới trẻ, sau khi được rước qua các thành phố và các giáo phận ở Đức, thì trong ngày thứ Bảy vừa qua, thánh giá này đã được rước về Colonia để chuẩn bị sẵn sàng cho đại hội. Chính quyền Đức trợ giúp số tiền là 7 triệu rưỡi tiền euro. Ngoài ra chính quyền còn yểm trợ một số công tác tiếp liệu, đặc biệt là bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, khi Ngài trở về quê hương chủ tọa Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 năm 2005. Tình Nam Hàn. Tổng giáo phận thủ đô Seoul của Nam Hàn dự định xây cất một trung tâm lấy tên là Trung tâm Nhân dân Đại Hàn Hòa giải và Sám hối, tại Baju thuộc tỉnh Gyeonggi, sát biên giới Bắc Hàn. Trung tâm có mục đích thúc đẩy sự liên lạc với giáo hội và kết tình thân hữu với nhân dân Bắc Hàn. Theo dự định, trung tâm sẽ xây cất trên khu đất rộng 7.270 thước vuông, bao gồm cao ốc 2 tầng, có một chủng viện và khu phụng vụ. Khu thứ nhất là chủng viện có sức chứa 100 chúng sinh, có nơi học tập và viện bảo tàng tôn giáo. Khu thứ hai là trung tâm sám hối, có một nguyện đường và một giảng đường. Ủy ban Hòa giải Quốc gia do Đức Giám mục Kim Ung Hi làm chủ tịch phụ trách công tác xây cất và họa đồ dự án đã được lựa chọn, và nay mai sẽ công bố để dân chúng xem. Tin Bắc Kinh. Hãng tin tức Á Châu cho biết, một người cha Trung Quốc đã đem con sơ sinh của mình đi bán, lấy 9.000 đồng nhân dân tệ, tương đương với 900 tiền euro, để có tiền mua vé số, hầu mau chóng làm giàu. Tại Nhật báo Trung Quốc đăng tin ông Giang đã bị tòa án địa phương ở Hồ Nam kết án 10 năm tù và phạt dạ 5.000 đồng nhân dân tệ. Cũng theo tờ báo nói trên, thì sở dĩ ông Giang đem bán con sơ sinh vì ông đã có một đứa con khác. Theo chính quyền Trung Quốc thì hàng năm có hàng ngàn trẻ bị bắt cóc hay các gia đình nghèo bán con cho các gia đình giàu. Vì chính sách của nhà nước chỉ cho phép mỗi gia đình một con, nên đã nảy sinh hiện tượng sinh con đem bán cho các gia đình giàu muốn có nhiều con, hoặc nếu hài nhi là con gái, có thể bị cha mẹ giết để sinh đứa con trai. Theo văn hóa Trung Quốc, con trai được quý trọng hơn con gái, và con đàn cháu đóng là biểu hiệu cho sự phát đạt thịnh vượng trong gia đình. Theo các nhà am hiểu tình hình, thì số trẻ sơ sinh bị bán, bị giết lên đến con số rất cao, chứ không phải hàng ngàn như chính quyền Trung Quốc nói. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ xét duyệt lại chính sách dân số mỗi gia đình một con. Nhiều kẻ buôn bán trẻ sơ sinh đã bị tòa kết án tử hình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua ngày 8 tháng 5 là Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội lần thứ 39. Trước đó, tức vào ngày 24 tháng Giêng, đúng ngày lễ kính thánh Francisco de Sales, 3 tháng trước khi qua đời, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã gửi đến mọi thành phần giáo hội sứ điệp Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội bàn về đề tài các phương tiện truyền thông xã hội phục vụ cho sự thông cảm giữa các dân tộc. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn sứ điệp này như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta đọc trong thơ thánh Gia-cô-bê, từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh chị em, như vậy thì không được. Kinh thánh nhắc chúng ta nhớ rằng, lời nói có một năng lực phi thường, để xích lại gần nhau hay phân tán con người, tạo dựng những dây liên hệ tình bạn hay kích thích sự hận thù. Điều này không những đúng về những lời nói người này trao đổi với người kia, nhưng cũng áp dụng cho sự truyền thông ở mọi cấp bậc. Kỹ thuật hiện đại cho chúng ta những khả năng chưa từng có để làm điều tốt, để phổ biến sự thật về ơn cứu rỗi chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô và để cổ võ sự hòa hợp và hòa giải. Một sự sử dụng xấu về truyền thông có thể gây ra một sự giữ khôn tả, khiêu gợi những hiểu lầm, những thiên kiến và cả những vụ xung đột. Chủ đề chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2005, những phương tiện truyền thông phục vụ sự hiểu biết giữa các dân tộc, biểu thị một nhu cầu cấp bách, khích lệ sự hiệp nhất gia đình nhân loại qua cách sử dụng thích hợp những phương tiện vĩ đại này. Một trong những cách thích hợp nhất để hoàn thành mục tiêu vừa nói là nhờ qua công việc giáo dục. Những phương tiện truyền thông có thể làm cho hàng tỷ người biết được điều gì xảy ra tại các nơi khác trên thế giới và trong các nền văn hóa khác. Người ta có lý khi gọi những phương tiện truyền thông xã hội như là diễn đàn đầu tiên của thời hiện đại. Đối với nhiều người thì đây là những phương tiện chính để thông tin và giáo dục, để hướng dẫn và soi sáng trong nếp sống của từng cá nhân, gia đình và trong xã hội nói chung. Một sự hiểu biết chính xác khích lệ sự thông cảm, xua tan những thiên kiến và đánh thức ý muốn học hỏi hơn nữa. Những hình ảnh có năng lực đặc biệt khơi lên những ấn tượng lâu dài và hình ảnh những thái độ. Chúng dạy người ta cách thức coi trọng những thành phần, các nhóm hay các quốc gia khác, ảnh hưởng cách tế nhị trên khuynh hướng xem những người khác như bạn hay thù, như đồng minh hay kẻ thù tiềm tàng. Nếu những người khác được mô tả bằng những từ ngữ thù nghịch, đó là những hạt giống xung đột được gieo giải và có thể dễ dàng gây ra bạo tàn, chiến tranh hay cả sự diệt chủng. Thay vì xây dựng sự hiệp nhất và thông cảm, các phương tiện có thể được sử dụng để chê bai các nhóm xã hội, sắc tộc và tôn giáo khác, xúi dục sự sợ hãi và hận thù. Những người có trách nhiệm về kiểu mẫu và về những nội dung truyền thông có bổn phận nặng nề để bảo đảm điều đó không xảy ra. Trên thực tế, các phương tiện có một tiềm lực to lớn để khuyến khích hòa bình và xây dựng những chiếc cầu giữa các dân tộc, bẻ gãy cái vòng nguy hại của bạo động, của những trả đũa và của sự bạo động mới lan tràn ngày nay. Như lời Thánh Phaolô linh hứng cho sứ điệp của Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2005 này còn vang lên như sau:
đừng để sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Nếu sự đóng góp để thiết lập hòa bình là một trong những cách thế mà các phương tiện truyền thông sử dụng để quy tụ con người lại với nhau, thì ảnh hưởng của các phương tiện này để vận động mau chóng những trợ giúp nhân đạo cho những thiên tai lại là một đóng góp khác nữa. Điều đáng khích lệ là khi cộng đồng quốc tế mới đây đã mau chóng đáp ứng với thiên tai sóng thần, gây nên nhiều nạn nhân vô kể. Sự mau lẹ của việc đưa tin ngày nay đương nhiên gia tăng khả năng thực hiện những biện pháp thực tiễn thuận lợi trong việc trợ giúp tối đa. Theo nghĩa này, các phương tiện có thể hoàn thành một lợi ích to lớn. Công đồng Vaticano II đã nhắc lại, để sử dụng đúng đắn những phương tiện này, mọi người khi sử dụng chúng thì cần phải hiểu biết những nguyên tắc luân lý và trung thành áp dụng những nguyên tắc này. Đây là nguyên tắc đạo đức cơ bản. Con người và cộng đồng nhân loại là mục đích và là tiêu chuẩn cho việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Việc truyền thông phải được thực hiện giữa người với người và để phát triển toàn diện con người. Vậy, trước hết, những nhà truyền thông được kêu gọi thực hiện trong đời sống của họ những giá trị, những thái độ mà họ có trách nhiệm cổ võ nơi kẻ khác. Hơn hết, điều này phải bao hàm một sự dấn thân chân chính cho việc phục vụ công ích, một lợi ích không bị hạn chế trong những quyền lợi thu hẹp của một nhóm riêng biệt hay của một quốc gia, nhưng bao gồm những nhu cầu và những quyền lợi của mọi người, lợi ích của toàn thể gia đình nhân loại. Những nhà truyền thông như vậy có dịp khuyến khích một văn hóa thật của sự sống bằng cách xa lánh âm mưu hiện nay chống lại sự sống, và bằng cách truyền thông chân lý về giá trị và phẩm giá của mỗi con người. Kiểu mẫu và gương sáng cho mọi sự truyền thông được gặp thấy trong lời Chúa như sau. Thở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua con một ngài. Ngôi lời nhập thể đã thiết lập một giao ước mới giữa Thiên Chúa và dân người. Một giao ước kết hợp chúng ta thành một cộng đồng với nhau. Thật vậy, chính người là bình an của chúng ta. Người đã liên kết đôi bên thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Lời cầu xin của tôi trong ngày thế giới truyền thông này là những con người nam nữ hoạt động trong các phương tiện truyền thông xã hội sẽ đóng góp phần của mình đủ để phá đổ bức tường hận thù trong thế giới chúng ta, những bức tường ngăn cách các dân tộc và các quốc gia với nhau, những bức tường nuôi dưỡng sự không thông cảm và nghi ngờ nhau. Ước chi họ sử dụng những phương tiện có sẵn để tăng cường những dây liên hệ tình bạn và tình yêu, là dấu chỉ rõ ràng sự thiết lập nước Thiên Chúa trên trần gian này. Vatican, ngày 24 tháng Giêng năm 2005, lễ thánh Francisco de Sales, ấn ký John Paulo đệ nhị giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị cho ngày quốc tế truyền thông xã hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Với thiếu niên về tình yêu, tình dục. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. bà Maria Garcia, một người di dân gốc Mỹ Latin, đã viết trong một bài báo như sau. Tôi đã hoàn toàn hoảng sợ khi vừa mới đặt chân đến Hoa Kỳ. Chị ruột tôi, và cũng là người bảo lãnh tôi, cho tôi hay là phải coi chừng, vì hai đứa con gái của tôi có thể có bầu trước khi học xong trung học. Chúng nó có vẻ ham bồ bịch lắm. Mà ở nước Mỹ này, chuyện đó là chuyện thường. Tôi đã đọc kinh cầu nguyện suốt ngày, suốt đêm, sao cho hai đứa con gái của tôi tốt nghiệp trước khi chúng kịp có bầu. Giáo sư kiêm phóng viên Dan Habib, tác giả cuốn sách có tựa đề Tình dục của thiếu niên trong một xã hội phóng khoáng, đã làm một cuộc nghiên cứu công phu với hàng ngàn học sinh trung học tại Hoa Kỳ. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, theo quan niệm của giới trẻ, tình dục không những không phải là điều cấm kỵ, mà còn là con đường dẫn chúng hội nhập vào xã hội. Giới trẻ cho rằng, muốn là thành viên trong một xã hội cởi mở, cần phải hiểu rõ về tình dục, và nếu cần, phải có kinh nghiệm về tình dục. Theo các thống kê, mỗi ngày trên khắp nước Mỹ có trên 3.000 trẻ em mang thai trong lớp tuổi vị thành niên. Khoảng 80% học sinh trung học có kinh nghiệm về tình dục trước khi tới tuổi 20. Trong số này, hàng ngàn trẻ em đã chết vì bệnh SIDA mà chưa kịp hiểu thế nào là tình yêu, bởi vì có tới 90% thụ hưởng tình dục trước khi tìm hiểu về tình yêu. Hầu như không có lớp học nào dạy về tình yêu đích thực, mà chỉ có những lớp dạy về tính dục và tình dục từ chương trình lớp 7, lớp 8. Đến khi vào đại học, lại có những lớp nhắc lại về sinh lý với nhiều dụng cụ và chi tiết hơn. Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam tại Hoa Kỳ rất phân vân. Một số lo sợ khi phải đặt bút ký tên đồng ý cho con em tham gia vào những lớp dạy về sinh lý như thế. Những bậc cha mẹ không đồng ý cho con em tham dự vào những lớp học như thế, đành chấp nhận may rủi. May là nếu con mình cương quyết không thèm nghe, không thèm nói về đề tài đó. Rủi là nếu con mình có bạn xấu, lại đem truyền dạy lại cho con em mình những gì chúng đã học với một tầm nhìn hạn chế và pha trộn, thì kết quả còn đáng sợ hơn nhiều. Đó là chuyện bên Mỹ hay tại những nước văn minh tiến bộ. Tại Việt Nam hiện nay, một vài con số thống kê đáng làm cho các bậc phụ huynh Việt Nam phải lo sợ. Theo một bản tin trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 9 tháng 4 vừa qua, thì cứ 100 trẻ em ra đời thì có 101.4 trường hợp bào thai, bị nạo, phá thai, sanh non, để hủy bỏ đứa con không chủ ý cho ra đời. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới. Trong số những người đi phá thai, thành phần vị thành niên là cao nhất. Trong rất nhiều trường hợp, vì thể diện, thai phụ, đặc biệt là các cô gái vị thành niên, đã đến các nơi phá thai tư nhân cho kín đáo, cho nên các con số này không hề nằm trong các bản tổng kết. Ngày nay, trong xã hội nào cũng thế. Với sự bùng nổ thông tin, việc giáo dục con cái, nhất là trong vấn đề tình dục và tình yêu, không còn là một điều cấm kỵ nữa. Thiết tưởng, cha mẹ cần phải xem đây là một vấn đề hệ trọng không thể tránh né được nữa. Do đó, trước hết cha mẹ cần phải theo dõi tình trạng biến chuyển tâm lý của con cái mình, để trực tiếp trao đổi với chúng về tình yêu và tình dục, hoặc nhờ đến cố vấn tâm lý, nếu mình cảm thấy khó mở lời. Thường thì người mẹ hay nói chuyện với con gái hơn là người cha với con trai. Rất ít người cha trao đổi chuyện tình dục với con trai vì ngại, hoặc là không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Trong khi chờ đợi một cơ hội thuận tiện để nói chuyện với con, thiết tưởng cha mẹ nên khuyên con cái mình, không nên theo dõi những chương trình truyền hình có nội dung giáo dục về tình dục, nhưng lại không đúng đắn, mà chỉ có mục đích thương mại. Trong một số chương trình, con trai con gái coi chuyện giao hợp nam nữ như chuyện cơm bữa, mà không hề đặt nặng vấn đề trách nhiệm. Đa số những chương trình truyền hình dành cho thanh thiếu niên vốn đang thịnh hành hiện nay tại Hoa Kỳ và các nước văn minh đều không có giá trị giáo dục đích thực. Tất cả đều nhằm khai thác những bản năng thấp hèn của con người mà thôi. Trong các chương trình này, nếu theo dõi kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng các nhân vật trong truyện đều ăn nói thô tục, chủ trương trao đổi bạn tình như thay áo. Tụ trung, những người sản xuất các chương trình này không hề quan tâm đến những tâm hồn đơn sơ và trong trắng của tuổi vị thành niên. Ngoài ra cũng có những chương trình ca nhạc kích động, trong đó các ca sĩ và vũ công ăn mặc hở hang, với mục đích khiêu gợi. Thiết tưởng đây cũng là những chương trình truyền hình cần hạn chế hoặc tuyệt đối ngăn cấm đối với thiếu niên. Việc sử dụng Internet lại càng phải được các bậc phụ huynh quan tâm theo dõi hơn. Nếu không có một kỷ luật tối thiểu, cha mẹ sẽ hối hận vì những hình ảnh và những thông tin độc hại mà con cái có thể tiếp nhận từ Internet. Chuyện ăn mặc cũng là vấn đề cần theo dõi hơn cả. Đó là cánh cửa có thể dẫn đến những bất trắc không lường trước được. Ăn mặc lố lăng và hở hang ở tuổi vị thành niên là một chỉ dẫn về một thứ sống ngầm vô cùng nguy hiểm mà cha mẹ không thể thấy được. Chuyện gì cũng thế, đừng tạo ra cơ hội để khi phải tháo gỡ thì đã quá muộn. Truyền thống Việt Nam vốn là những rào cản lành mạnh trong việc giáo dục con cái về tình dục và tình yêu. Ngoài ra, là những tín hữu Kitô, các bậc phụ huynh lại còn được trang bị bằng một quan niệm lành mạnh hơn về tình dục, tình yêu và hôn nhân. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ trở lại trong những câu chuyện gia đình kế tiếp. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến câu 23. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Chiều hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ đang ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an." Nói xong, người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai phái Thầy đi, thì Thầy cũng sai phái anh em đi." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Anh em cầm buộc tội ai, thì tội người ấy bị cầm buộc." Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm của Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trích lại đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, nói về việc Chúa Giêsu hiện ra và ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, trong một bầu khí thân mật, không ồn ào nhưng đầy mãnh liệt. Điều đáng lưu ý ở đây là mỗi lần Chúa Giêsu phục sinh hiện đến là mỗi lần Chúa Giêsu ban bình an. Và trong lần hiện ra lần này, không phải vô tình mà Chúa Giêsu đã lặp lại lời bình an thêm một lần nữa. Mà bởi vì Chúa Giêsu đã thấy rõ sự lo sợ và hoang mang của các tông đồ trong căn nhà đóng kín cửa, các ông cần phải có sự bình an. Bình an để vững tin, bình an để lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và bình an để được sai đi làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa. Ở đây, Chúa Giêsu theo một trình tự hợp lý từ giác quan tới niềm tin, từ sự đón nhận Chúa Thánh Thần đến việc sai đi rao giảng. Nhưng trước tiên cần phải có sự bình an. Các tông đồ trong sự lo sợ người Do Thái và càng hoang mang hơn khi sự xuất hiện bất ngờ của Chúa Giêsu trong căn nhà đóng kín cửa. Bình an cho các con. Chúa Giêsu đã ban bình an, một thứ bình an của Thiên Chúa, để các tông đồ nhận ra chính Chúa Giêsu đã phục sinh, và từ đó làm cho các ông vui mừng vì có Chúa đang hiện diện. Phải chăng bình an nội tâm, một thứ bình an của Thiên Chúa, là điều kiện để lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và đồng thời bình an cũng chính là kết quả của một tâm hồn đầy Chúa Thánh Thần. Quả thật, bao lâu tâm hồn chúng ta còn đóng kín với tình thương và ân sủng của Thiên Chúa, thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được bình an? Bao lâu chúng ta còn chôn chặt đời mình trong tính ích kỷ, hẹp hòi với tha nhân, thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được Chúa Thánh Thần? Trong cuộc đời, chúng ta có biết bao điều sợ hãi, biết bao nỗi hoang mang đang đè nặng. Chúng ta cần có sự bình an như các tông đồ, bình an mà không ai có thể lấy mất đi được. Bình an đó chỉ có nơi Thiên Chúa, và chỉ Thiên Chúa mới ban cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận bình an của Thiên Chúa. Và điểm thứ hai chúng ta thấy trong đoạn tin mừng vừa đọc lại trên đây, là Chúa Giêsu thổi hơi cho các tông đồ. Trình thuật ban Chúa Thánh Thần trong tin mừng Gioan thật là nhẹ nhàng, không náo động như trong trình thuật của Luca. Mà bài đọc thứ nhất trích lại từ sách Tông đồ Công vụ, nhưng đồng thời gợi lại cho chúng ta hình ảnh của sự sáng tạo nơi chương 2 sách Sáng Thế. Thiên Chúa thổi hơi và con người liền có sự sống. Việc ban Chúa Thánh Thần sau biến cố phục sinh chính là một cuộc sáng tạo mới. Thế giới bắt đầu từ hôm nay được đặt vào trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô phục sinh. Nghĩa là nếu trước kia vì một người bất tuân mà con người phải mang án phạt, thì ngày hôm nay Chúa Kitô đã tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha, nên mọi người được ơn cứu độ nhờ qua mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Quả thật, hôm nay chính biến cố hiện xuống của Chúa Thánh Thần đã ban lại cho các tông đồ và giáo hội một luồng sinh khí mới, một sức sống mới. Điều này chúng ta nhận thấy nơi bài đọc 1 trích từ sách Tông đồ Công vụ của Luca. Và Thánh Phaolô đã xác tín trong bài đọc 2 mà chúng ta nghe trong thánh lễ. Cuối cùng, đó là lãnh nhận Chúa Thánh Thần để được sai đi. Sau khi thổi hơi để ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, Chúa Giêsu không chỉ ban bình an mà còn nói như sau: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Như vậy, việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần còn là một nghĩa vụ quan trọng là được sai đi. Trong bài đọc 1 trích từ sách Tông đồ Công vụ, ngay sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ lập tức ra đi rao giảng tin mừng một cách mạnh dạn, không sợ sệt, không chần chừ, ngần ngại. Đây chính là ân sủng sức mạnh của Chúa Thánh Thần và là bản chất của giáo hội. Hoạt động của Chúa Thánh Thần luôn liên kết chặt chẽ với ba ngôi Thiên Chúa, mặc dù có sự phân biệt nhưng không tách biệt. Vì vậy, từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được đón nhận đầy đủ ân sủng của ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô càng làm cho chúng ta xác tín vào tình thương của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, đồng thời ban thêm sức mạnh can đảm để chúng ta làm chứng và rao giảng tin mừng cho khắp muôn dân. nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được tràn đầy Thánh Thần, để canh tân đời sống mình và được vững mạnh mỗi ngày một hơn trong đức tin. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, những người bị chứng rung tay thường gặp khó khăn khi thực hiện các thao tác đơn giản trên máy vi tính bằng các loại chuột thông thường. Một thiết bị thích hợp có khả năng giúp đỡ những người bị chứng rung tay để điều khiển chuột máy vi tính một cách dễ dàng đang được đưa vào thí nghiệm. Thiết bị này sử dụng công nghệ tương tự như trong máy quay phim sách tay, nhằm để lọc các chuyển động gây rung của tay. Sáng kiến này là đứa con tinh thần của nhà nghiên cứu Jim Levi của hãng IBM. Ông Jim đưa ra một thiết kế sau khi chứng kiến cảnh người bác của ông ta, một người bị mắc chứng Parkinson, phải vật lộn một cách khó khăn với con chuột khi sử dụng máy vi tính. Ông Jim nói, tôi biết rằng phải có một cách nào đó để cải thiện tình hình của bác tôi, cũng như của hàng triệu người trên thế giới bị ảnh hưởng của chứng rung tay, trong đó có cả những người cao niên. Theo Jim, thì hiện nay, vì số những người cao tuổi sử dụng máy vi tính càng ngày càng gia tăng, do đó, nhu cầu sử dụng máy vi tính lại gia tăng theo tỷ lệ thuận. Hiện nay, có khoảng 3 triệu người Anh đang bị mắc chứng tật này. Đối với những người bị chứng rung tay, thì việc sử dụng chuột máy vi tính là một việc làm rất khó khăn. Theo các nhà phát minh, thì những người sử dụng máy vi tính chỉ cần cắm thiết bị này vào máy, sau đó nó sẽ tự động điều chỉnh tùy theo độ mạnh hay yếu của chấn động. Thiết bị này còn có thể nhận biết được nhiều click chuột không cần thiết do các ngón tay bị rung gây ra. Hãng IBM cho biết, họ sẽ liên minh với một nhà máy tại Anh để sản xuất loại linh kiện này, và dự kiến sẽ bán ra thị trường với giá 70 bảng Anh. Theo lời James Cosgrave, một thành viên trong ban quản trị, thì sản phẩm sẽ có tác động rất lớn đối với những bệnh nhân mắc chứng rung tay, và nó cũng có thể giúp để mở rộng thị trường máy vi tính thêm hàng triệu khách hàng cho những người mà trước đây xem các trở ngại khi dùng chuột là một rào cản trong việc tiếp cận máy vi tính. Theo một báo cáo của Tổng cục Thống kê của Anh, thì vào năm 2004, có khoảng một nửa số gia đình ở Anh có máy vi tính cá nhân. Nguyên nhân khiến sở hữu máy vi tính cá nhân gia tăng chính là chi phí cho việc truy cập Internet càng ngày càng rẻ hơn. Hiện nay, có khoảng 62% người Anh đã sử dụng Internet. Tuy nhiên, lại chỉ có 15% người trên 65 tuổi là sử dụng Internet. Hiện nay, có khoảng 6 triệu gia đình Anh có Internet bằng thông rộng, tức là broadband. Quý vị các bạn thân mến, các nhà nghiên cứu của hãng Hewlett-Packard, gọi tắt là HP, vừa đưa ra một giả thuyết mới cho việc phát triển cấu trúc máy tính tương lai. Theo đó, có thể tạo ra những chiếc vi tính mà không cần bóng bán dẫn silicon. Trong một cuộc triển lãm gần đây, các nhà khoa học của HP đã giới thiệu một lớp phân tử dày 3 nanomet, tức là 3 phần triệu mét, có khả năng lưu trữ dữ kiện trong quá trình máy tính hoạt động mà không cần sử dụng thành phần bán vi mạch truyền thống. Khả năng này cũng gần giống với một chiến lược công nghệ mà HP đang theo đuổi, đó là việc xây dựng các hệ thống máy tính có sức mạnh tương đương với khả năng xử lý của loại máy tính lượng tử. Đây là lý hướng mà các nhà khoa học máy vi tính đang nhắm tới trong tương lai. trong một bài viết đăng trên tờ Nội san Vật lý. Các nhà khoa học của HB đã tiết lộ kế hoạch phát triển một bộ chuyển đổi điện tử có khả năng di chuyển tín hiệu nhị phân từ 0 sang 1 và ngược lại từ 1 sang 0 và lưu trữ kết quả xử lý cho những tính toán sau đó. Điều đáng nói là khả năng xử lý này không cần tới các bóng bán dẫn điện tử, là thành phần bắt buộc phải sử dụng để xây dựng các khối thông tin cho thế hệ máy tính hiện tại. Theo nhận định của Phil Quekes, kiến trúc sư máy tính thuộc bộ phận nghiên cứu lượng tử của HB, thì công ty HB đang trong quá trình thiết kế một loại máy vi tính có khả năng tính toán trên quy mô nguyên tử. Loại máy tính này sẽ có khả năng xử lý tương đương với mô hình máy tính lượng tử. Việc tiếp cận kiến trúc máy tính theo phương pháp mới không chỉ là chiến lược của công ty HB, mà còn là mục đích theo đuổi của nhiều tập đoàn máy tính khổng lồ khác như AT&T, IBM, Intel và Microsoft. Các hãng này cũng đang dốc sức nghiên cứu công nghệ nano và các hiệu ứng lượng tử để tạo nên thế hệ máy tính và nhu liệu mới. Ngoài ra, các phương pháp nghiên cứu tương tự như HB cũng đang được một số trường đại học nổi tiếng như Viện Công nghệ California, Đại học Harvard, Đại học Rice, Đại học Yale đang thực hiện. Quý vị các bạn thân mến, vừa mới đây, Google đã tung ra dịch vụ cho phép người dùng trên toàn thế giới chuyển lấy mạng của họ những tác phẩm video kỹ thuật số của mình. Dịch vụ mới này do chính nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch phụ trách sản phẩm của Google là Larry Page chỉ đạo thiết kế và công bố tại cuộc hội thảo với hiệp hội truyền hình cáp ở San Francisco vào hai tuần trước đây. Theo ông Larry Page, thì dịch vụ Google Video sẵn sàng phục vụ cho bất kỳ những ai muốn toàn thế giới thưởng thức các tác phẩm điện ảnh của mình. Theo chương trình này, thì bất kỳ ai muốn sử dụng dịch vụ này có thể vào trang web của họ để tự chuyển tải các đoạn video kỹ thuật số của mình lên mạng Google Video. Dịch vụ này hiện đang ở trong giai đoạn thử nghiệm. Trong dịch vụ này, người dùng có thể thoải mái cho không và mua bán các sản phẩm của mình với những người khác. Ứng dụng chuyên tải phim lên mạng này của Google rất đơn giản và dễ sử dụng. Tuy nhiên, công nghệ lọc của Google tuyệt đối cấm việc chuyển tải mọi nội dung liên quan đến khiêu dâm trong mọi hình thức. Quý vị các bạn thân mến, một thiết bị phát hiện chấn thương được gọi là D-Tech có thể giúp các cầu thủ trong việc phát hiện chấn thương sớm hơn và cho phép họ được điều trị nhanh hơn. Máy này có thể xác định thời điểm cầu thủ bị đau do chấn thương và lập tức yêu cầu chăm sóc y tế ngay bên ngoài đường biên. Và tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài phút đồng hồ. Trước đây, nếu bị chấn thương vùng não, các cầu thủ có thể được đưa đến bệnh viện hoặc phòng khám nghiệm của một chuyên gia và thường phải mất một giờ để làm việc đó. Các nhà phát minh cho biết, D-Tech có thể rút ngắn thời gian phát hiện chấn thương và giúp cho việc điều trị nhanh chóng hơn. Được chế tạo bởi các nhà nghiên cứu thuộc Viện Kỹ thuật Georgia và Trường Đại học Emory, thiết bị này đã được thử nghiệm tại các phòng cấp cứu ở Atlanta. Một trong những nhà chế tạo thiết bị trên, ông Michel LaPlaca cho biết, khi một cầu thủ bị va chạm, người ta không thể biết ngay lập tức là anh ta có bị chấn thương não hay không. Tuy nhiên, với thiết bị này, chúng ta có thể theo dõi và biết được cầu thủ nào không thể trở lại trận đấu. Thiết bị này xác định các cầu thủ bị chấn thương thông qua lời nói và qua kiểm tra khả năng nhận thức, cũng như khả năng nhớ của anh ta. Thiết bị này có khả năng hạn chế các nhân tố tác động từ bên ngoài, có thể làm ảnh hưởng đến cuộc kiểm tra như âm thanh và ánh sáng, ngay cả trong điều kiện sân cỏ săn chói và đám đông ầm ĩ. Trước đây, nhiều cầu thủ đã phải kết thúc sự nghiệp của mình do chấn thương não. Theo những nghiên cứu, có khoảng 70% cầu thủ bị chấn thương đầu đã phải ngay lập tức trở lại sân cỏ để tiếp tục thi đấu. Theo các chuyên gia y tế, thì việc trở lại sân cỏ quá sớm với chấn thương ở đầu cũng đồng nghĩa với việc gia tăng nguy cơ bị chấn thương nghiêm trọng hơn cho cầu thủ nếu bị va chạm một lần nữa. Trung tâm Quản lý và Ngăn ngừa Bệnh tật cảnh báo rằng, chấn thương lần thứ hai này có thể gây ra hiện tượng sưng não, có thể dẫn tới hôn mê hoặc gây tử vong. Thiết bị có thể được bán với giá 500 đến 1.000 Mỹ kim. được xem là rất có ích cho các huấn luyện viên và các ông chủ các đội bóng trong việc theo dõi sức khỏe cầu thủ trên sân. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Triết gia người Pháp, ông Jean-Paul Sartre, trong quyển tiểu thuyết có tựa đề là Bức Tường, đã đặt vào trong môi miệng của anh kia, con người cô đơn, bệnh hoạn, cảm thấy ngăn cách không hiểu được những thái độ sống của người bạn mình là cô Agatha, những lời tâm sự cay đắng như sau. Có một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi. Tôi nhìn thấy và nói chuyện hàng ngày với nàng, nhưng xem ra nàng đang sống bên kia bức tường. Tôi thắc mắc, không biết có cái gì ngăn cách giữa tình yêu của chúng tôi hay không. Trong quyển tiểu thuyết vừa nói trên, Jean-Paul Sartre đã mô tả một cách tài tình sự cô đơn, sự không đối thoại với nhau giữa người với người. Và kinh nghiệm đau buồn này có thể xảy ra cho mỗi người chúng ta. Sự thiếu thông cảm, thiếu đối thoại giữa người với người, có lẽ không do nguyên nhân khác biệt văn hóa và chủng tộc, cho bằng do sự nghi kỵ, do thái độ ích kỷ của con người. Để giải thoát con người khỏi cảnh cô đơn, Chúa Giêsu Kitô từ lâu đã mặc khải một bí quyết qua dụ ngôn về cây nho được ghi lại nơi chương 15 Phúc Âm theo Thánh Gioan như sau. Thầy là cây nho thật, cha của thầy là đấng trồng nho. Hễ ngành nào trong thầy không sinh hoa trái, ngài chặt đi. Hễ ngành nào nảy sinh hoa trái, ngài tỉa sạch để cho sinh hoa trái nhiều hơn. Sạch thì các con đã sạch rồi đấy, nhờ lời thầy nói với các con. Các con hãy ở lại trong thầy như chính thầy ở lại trong các con. Ngành nho không thể tự mình sinh trái nếu nó không ở lại trên cây nho. Các con cũng thế nếu các con không ở lại trong thầy. Thầy là chính cây nho, phần các con là những ngành nho. Ai ở lại trong thầy và được thầy ở trong kẻ ấy thì sinh nhiều hoa trái. Vì không nhờ thầy, các con không có thể làm chi. hễ ai không ở lại trong thầy, thì sẽ như ngành bị vứt khỏi cây, nên sẽ ra khô héo. Rồi người ta lượm quăng vào lửa, nên sẽ cháy rụi đi. Nếu các con ở lại trong thầy, và các lời thầy ở lại trong các con, thì các con cứ việc xin chi tùy ý, rồi các con sẽ được như lời. Điều vinh hiển cho cha của thầy là các con sinh nhiều hoa trái và trở nên môn sinh của thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 8. Sống trong cô đơn, thiếu thông cảm, con người không thể phát triển hết tài năng của mình, không thể sống trọn cuộc sống và chắc chắn là không thể sinh hoa trái. Dụ ngôn về cây nho và ngành nho của Chúa Giêsu mà khải cho con người bí quyết sống hiệp thông, sống yêu thương để sinh hoa trái, để sống trọn cuộc sống của mình. Và bí quyết đó là sống kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa là tình yêu, là sự hiệp thông. Thiên Chúa đã muốn cho con người sống hiệp thông với Ngài, để rồi có thể sống hiệp thông với nhau trong tình yêu thương. Ông Raúl Folero, người tông đồ của những kẻ nghèo hèn nhất, là những người bị bệnh cùi, bị loại ra bên lề xã hội. Ông đã nhận xét như sau: nơi người nghèo còn có một điều tệ hại hơn cái nghèo cùng vật chất của họ, đó là sự cô đơn. Mà không phải chỉ có những người nghèo mới cô đơn mà thôi, cả những người giàu cũng sống trong cảnh cô đơn nữa. Bởi vì nguồn gốc của cô đơn là sự ích kỷ nơi tâm hồn mỗi người. Mỗi người chúng ta cần thoát ra khỏi sự ích kỷ, sự cô đơn, và không có phương thế nào khác hơn là để cho Chúa Giêsu phục sinh đến biến đổi mỗi người chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, khỏi bị đóng kín trong những ích kỷ, bằng sức mạnh của ơn sủng của Ngài, bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và từ đó, mỗi người chúng ta hãy biết cộng tác với ân thánh của Chúa. Hãy nhất quyết sống kết hiệp với Chúa, như ngành nho vào thân nho, để có thể sinh nhiều hoa trái. Không có Thiên Chúa hiện diện trong con người, thì con người khó mà liên kết với anh chị em mình. Không có Thiên Chúa hiện diện giữa con người, thì con người khó mà đối thoại với nhau, khó mà nhìn nhau như là anh chị em. Cha yêu mến thầy làm sao, thầy cũng yêu mến các con như thế. Các con hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu các con tuân giữ các mệnh lệnh của thầy, thì các con ở lại trong tình yêu của thầy. Đây là mệnh lệnh duy nhất của thầy, là các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con. Đó là bí quyết để mỗi người chúng ta thoát ra khỏi cảnh cô đơn, thoát khỏi làm nô lệ cho sự ích kỷ nơi tâm hồn con người. Lạy Chúa, xin dạy con sống tình yêu Chúa trong những hành động cụ thể hàng ngày. Xin giúp con đóng góp phần nhỏ bé của mình để làm cho con người biết yêu thương nhau thành thật hơn trên trần gian này. Amen.
Yeah.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.